Thế là chúng ta phải có cả 8 cái chánh này, 8 thứ chánh này. Mà đứng đầu 8 thứ chánh này là cái gì vậy?
Tại vì 8 cái mà cái đứng đầu là cái số 1. Số 1 là cái gì?
Đứng đầu là cái chánh tri kiến.
À, chánh kiến. Hễ cứ có chánh kiến thì là có đủ cả 8. Bởi vì 7 cái sau này nó liên lạc vào cái chỗ cái chánh kiến. Nếu mà tà thì tà tất cả, mà nếu mà chánh thì chánh tất cả. Con cho một cái thí dụ để thấy rằng cái người hễ chánh kiến thì phải chánh tư duy. Không thể nào mà chánh kiến mà lại tà tư duy được. Con cho cái thí dụ để thấy như thế. Nào mà chánh kiến mà lại tà tư duy mới tà ngữ, tà nghiệp được. Chánh kiến, người ta có nghĩ rằng ta nên đi ăn cắp không? Làm cái vô lý. Của mình thì mình dùng, của người ta làm sao mình lại lấy tự do. Thế cho nên cái người chánh kiến thì bao giờ người ta cũng chánh tư duy, mà người ta cũng chánh nghiệp, chánh ngữ. Ta thấy thế nào thì người ta làm theo như thế. Nếu thấy tà thì làm tà, mà nếu thấy chánh thì cái gì cũng chánh cả. Cho nên đây chia làm 8, nhưng mà sự thật là chỉ cần có cái thứ nhất thôi. Để cái thứ nhất có thì cả 8 cái này đều có. Vì thế cho nên thầy thấy ở trong bộ Trí Độ Luận dạy rằng người tu đạo Phật bắt đầu cần nhất 2 cái, một là giới luật, hai là chánh kiến. Đã, phải có 2 cái này, phải bước đầu là phải xong được 2 cái này, rồi về sau muốn tu cái gì cũng được. Còn nếu 2 cái này mà chưa có thì chưa được. Điểm thứ nhất là phải giới luật, điểm thứ hai là phải chánh kiến. Tại làm sao mà tu đạo Phật phải có chánh kiến đứng đầu, tham si là cái gốc của cái khổ. Vì có tham sân si mình mới tạo nghiệp, vì tạo nghiệp mới cảm cái quả báo có thân sanh tử. Thế cho nên tham sân si là gốc khổ. Không biết những cái đám này nó đã thuộc được cái bảng luân hồi chưa?
Nói là cái tứ thiền ấy, là đâu có còn khổ mà tại sao đây nó là xả khổ, là khổ cái gì?
Thì bởi vì chữ lạc là vui. Nếu mà mình nói xả lạc không ấy, thì tức là mình còn nghiêng về cái khổ, khổ hạnh. Cho nên đây ngài xả cả lạc, xả cả khổ. Tức là cái tâm giữ thanh tịnh thôi, cái trạng thái của tâm.
Bạch thầy, thầy nói là cái chỗ tam thiền không chưa có hiểu.
Thầy nói gì?
Sư thầy giảng lại tam thiền chưa có hiểu.
Cái tam thiền thì đây nói rằng ở nhị thiền thì con có cả hỷ lẫn lạc. Mà ban nãy thầy đã nói lạc tức là vui, còn hỷ là mừng. Nghĩa là cái vui nhưng mà nó động. Mừng là mình vừa mới được cái gì rồi mình mừng. Thế cho nên cái mừng là một cái động. Cho nên đây cái vị này là ta bỏ cái hỷ, ta chỉ giữ có một cái lạc thôi. Thì cái khi người ta được xả được cái hỷ ấy, là gọi là chứng tam thiền. Cho nên ở tam thiền chỉ còn cái cảm giác vui mà thôi. Thế rồi người ta lại thấy hãy còn vui, thì tức là hãy còn có động niệm. Cho nên người ta xả cả vui, không khổ mà cũng không vui, giữ cái tâm thanh tịnh. Cho nên cái trạng thái ấy gọi là tứ thiền.
Còn cái cảnh niệm tự giác ở chỗ tam thiền là thầy ly hủy cảnh niệm tự giác.
Ờ, thì bây giờ tự giác là tự thấy được mình tự giác. Thế cho nên ngài bỏ cái hỷ, ngài chỉ giữ một cái lạc thọ thôi, chánh niệm tự giác, tức là lúc nào ngài cũng tỉnh táo.
Bạch thầy, chữ chánh niệm có phép không? Bạch thầy là chánh niệm tự giác.
Chánh niệm tự giác một câu. Thì như thế là chúng ta có cả bát chánh đạo. Mà thầy thì thầy nhắc chị em, cái bát chánh đạo ở quan hệ nhất là ở cái chánh kiến. Hễ mình có cái chánh kiến thì là mình đủ cả 8. Mà nếu mà mình không chánh kiến thì không thể nào có chánh ngữ hay chánh niệm một thứ chánh nào cả. Cho nên quan hệ cái chánh kiến thì thầy cũng vừa nói, ngài Long Thọ ở trong Trí Độ Luận ngài dạy rằng cái người mới vào đạo Phật, cái việc quan trọng nhất là hai việc, chánh kiến là một, với lại giới luật là hai. Trước hết lại hỏi tại làm sao quan hệ ở giới luật, chúng ta phải đo cái việc giới luật đã, mà không chánh kiến cũng không thể giải thoát được như con vừa tuyên bố. Thì bây giờ con dạy, con chỉ giải nghĩa cái câu ấy cho rõ ràng cho chị em ta đồng ý. Con là người có chánh kiến là người thấy biết về khổ, thấy biết về khổ tập, thấy biết về khổ diệt, thấy biết về khổ diệt đạo. Người có cái tứ đế như thế là người có chánh kiến. Thế là thế nào? Cái lý của con nói thì dĩ nhiên là đúng rồi. Nhưng mà như thế là phải xả cái ngã chấp đã, rồi mới đi mới học luật. Mà thầy thì thấy chùa nào cũng cho học luật đã, rồi về sau mới học kinh, học sách để xả cái ngã. Có phải không? Chùa nào cũng phải lo học luật trước đi đã. Chứ còn đợi những lúc mà cô xả được ngã thì lâu lắm ạ. Thế cho nên chùa nào cũng vội vàng lo học luật trước, rồi mới học tứ niệm xứ này mới xả ngã. Thì sao? Vậy những người học luật đấy người ta tà kiến cả hay sao? Thầy cho mà cái chùa nào, trường nào, ở đâu cũng thế, phải học luật trước, rồi mới học gì thì học. Nói là tỳ kheo cũng phải 5 năm học luật từ lúc bây giờ mới được học kinh. Thế là chúng mình phải học luật. Bởi vì rằng luật ấy, cũng như cái đứa bé đó, nó mới bắt đầu tập đi thì má nó phải cho nó một cái như cái cũi nó đứng nó vững, nó viện ở trong. Thế thì nó phải đứng ở trong cái cũi đó thì nó mới không ngã. Còn nếu mà nó buông ra một cái là nó ngã luôn. Thế thì ở luật chúng mình là phàm phu, mới ở bụng mẹ mới là cái đống máu, ở trong bụng mẹ mới đi ra biết cái gì đâu. Thế cho nên Phật phải cho một cái khuôn mẫu sinh sống. Hàng ngày mình phải sống như thế nào, đi phải đi kiểu nào, đứng phải đứng thế nào, ăn phải ăn thế nào, nói phải nói thế nào, cư xử với người trên phải thế nào, cư xử với người dưới phải thế nào, cư xử với đồng loại phải sống thế nào. Thế là Phật phải cho mình một cái khuôn để mình cứ vâng lời Phật đi. Cứ vâng lời Phật, cứ thế mà theo thì tránh được những sự đọa lạc. Chứ còn một khi mà cô đã rớt xuống hố rồi, mà lúc bây giờ cô dở những cái chuyện các thứ giáo lý ra có ích gì nữa không? Cho nên phải ở trong cái khuôn để đừng rơi xuống hố. Rồi từ trong cái khuôn ấy mình mới đi dần lên. Thế cho nên trước hết phải học giới luật. Thế nhưng cái chuyện giới luật thì ai cũng biết quan trọng rồi. Thế bây giờ chỉ có Viên Trí nó nêu cái nghĩa lên, nó nêu một cái ý của nó ban nãy là có giới luật mà không có chánh kiến ấy, thì giới luật thành tà. Đấy, cái câu ấy là câu chúng ta phải để ý. Vậy thì bây giờ con đã nêu cái câu lên thì con chỉ cái nghĩa của cái câu đó cho chị em nhỉ. Là cái khuôn mẫu để sinh sống cần lắm. Nhưng nếu có giới luật mà không có chánh kiến thì chính cái giới luật để quay sang tà. Thế là thế nào? Ấy con thấy thế nào gọi là chánh kiến? Thì trong cái việc mà con vừa thí dụ đó, con thấy thế nào gọi là chánh kiến mà thế nào là tà kiến? Thế đấy là bởi vì cái vị không hiểu giới luật. Đúng như con nói phải. Giới luật đấy là để cứu người ta và để cho mình làm phước làm thiện, chứ không phải giới luật là để cho mình thành một con người độc ác. Người ta chết mà không giơ tay nắm kéo người ta lên thì thành con người tàn nhẫn, con người độc ác. Thế cho nên rằng mình giữ giới, mình phải theo cái đường, nghĩa là theo cái nghĩa của giới. Cái nghĩa của giới là giữ giới để cho mình giải thoát và để cho mình thành con người tốt, chứ không phải giữ giới để thành con người tàn nhẫn, độc ác. Thế như con vừa cho thí dụ đó, người ta chết đuối, mình cứ bảo không, tôi còn giữ cái giới của tôi cơ, tôi còn cầu giải thoát để tôi làm thánh, làm Phật cơ. Thế cho nên nhất định không có đưa tay ra để kéo người ta lên. Thế thì như thế là người không có, đúng là người không có chánh kiến, tức là không hiểu đúng cái chánh lý, cái lý chánh của giới luật, cho nên gọi là người cái chi kiến sai. Vì thế cho nên giữ giới luật mà không hiểu cái chỗ đó là không hiểu cái ý của giới luật, không hiểu cái nghĩa của giới luật. Còn cái chữ chánh kiến ở đây ấy, thì cái bài đấy nói người chánh kiến là người thấy theo tứ đế. Thấy theo tứ đế thì là có bốn thứ cả thầy. Thì thứ nhất là cái gì gọi là thấy theo tứ đế nhỉ? Nhớ có bốn sự thật không? À, đấy là bốn thứ. Thế vậy thì bây giờ cái thứ nhất là cái gì? Thấy theo bốn thứ như thế thì là người có chánh kiến. Còn nếu không thấy theo tứ đế bốn thứ đó thì là người tà kiến. Bây giờ cái thấy theo cái số một là cái gì? Thế gian chỉ có khổ thôi. Cho nên cái người chánh kiến không bao giờ cầu lên cõi trời, cũng không thèm cần đến những cái thần thông để hiển hách, để ra điều ta, để oai ta, để giỏi. Cái người không cầu một cái gì ở thế gian cả, mà chỉ có một việc, tự mình ra khỏi thế gian và giúp cho mọi người ra khỏi thế gian, và thì là người chánh kiến. Như giữ giới luật với cái mục đích để ra khỏi thế gian thì cái vị ấy là chánh kiến. Còn nếu giữ giới luật với cái mục đích để lên cõi trời, hay làm con người sung sướng, hay làm con người hay hiện tại được mọi người người ta khen ngợi, thì cái người tà kiến, không phải là chánh kiến. Chánh kiến là biết thế gian này khổ, chỉ có khổ thôi, cho nên mình không có cầu một cái gì ở thế gian này cả, thì cái người ấy gọi là người chánh kiến.